Kính chào Hội Thánh. Tối thứ sáu vừa qua chúng ta đã suy gẫm về sự dạy dỗ kinh nghiệm của Chúa Giêsu trong sự chết thay cho chúng ta và sự chịu khổ một cách tận cùng của một người chịu thay thế vì tội lỗi của cả nhân loại. Last Friday we meditate on the suffering how Jesus experienced as the substitute savior, so can pay all the debt of all the sin for all us. Sáng hôm nay Chủ nhật phục sinh, chúng ta suy gẫm đến quyền năng khiến Chúa Giêsu phục sinh. This morning we meditate about the power which raised Jesus Christ from the dead. Sáng hôm nay chúng ta không có bàn về cái chuyện Chúa Giêsu sống lại có thật sự sống hay không. Câu hỏi này đã đưa ra rất là nhiều từ ngày Chúa Giêsu phục sinh cho đến nay và đã có rất nhiều câu trả lời. Và cái bài hát chúng ta hát đầu tiên đó, cái bằng chứng để Chúa Giêsu sống lại, đó là Chúa sống trong lòng của mỗi chúng ta. Và cuộc đời của mình khi biết Chúa thì có được biến đổi như thế nào? Đó là một trong những bằng chứng của Chúa Giêsu phục sinh. We have hear the question about can Jesus raising from the dead, is this the truth or just imagination? But this morning we did not discuss about that, because the power of Jesus Christ through our life who believe in Jesus. Cho nên sáng hôm nay chúng ta suy gẫm đến một vài ý liên quan tới quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh như thế nào và ảnh hưởng ra sao và nó đụng gì tới đời sống của mình mỗi ngày. Đó là cái điều mà chúng ta cần suy gẫm sáng hôm nay. So this morning we meditate on how powerful about Jesus Christ's resurrection, how impact and how we can experience that power in our daily life. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì chúng con có một Chúa Giêsu phục sinh, ngôi mộ của Chúa còn trống. Hàng năm người ta đi về Jerusalem để hành hương, để xem cái việc này. Nhưng cái điều quan trọng sáng nay chúng con ước ao Chúa thăm viếng chúng con để chúng con hiểu được quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh và quyền năng đó ảnh hưởng gì trên cuộc đời, giúp gì cho chúng con trong mỗi ngày theo Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con. We ask you to help us to really understand the power of the living Lord and how that power can impact in our life. We pray this thing in the name of Jesus Christ. Amen. Chúng ta xem lại vài câu mà chúng ta mới đọc. Câu 17. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí khôn sáng của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. 18. Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho anh em biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các tín đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Ê-phê-sô sau khi ông ca ngợi Chúa về đức tin và tình thương của những người tín hữu tại Ê-phê-sô. Thành phố Ê-phê-sô là thành phố đấu về vấn đề quyền lực, về đuổi quỷ, về những quyền lực của thần linh. Cho nên bức thơ này chúng ta sẽ đọc trong đoạn 1 cho đến đoạn 6. Chúng ta sẽ thấy Phao-lô nhấn mạnh và muốn nhắc nhở tín hữu về cái quyền năng, cái quyền lực của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời, và quyền lực đó giúp cho chúng ta thế nào. Cho nên mới có đoạn 6, chúng ta phải nhờ quyền của Chúa, nhờ lời của Đức Chúa Trời mới có thể đánh cái trận chiến trận thuộc linh. All the book of the to the Ephesians emphasize about the power, because the city of Ephesus is relating have some kind of the struggle power between the divine and all kind of the being and people experience through the life in daily life. And when the gospel come to the city, an apostle want to pray for all the believers can experience the power of Jesus Christ in their daily life when they face with all the kind of the power of darkness in the city. Một trong những điều mà chúng ta suy gẫm đến quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh. Và qua câu nói đó, câu lời cầu nguyện của Phao-lô muốn chia sẻ với tín hữu hội thánh Ê-phê-sô là ông cầu nguyện để cho họ có thể hiểu và hiểu được cái sức mạnh, cái quyền năng phục sinh mà Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống như thế nào. Ở đây tôi dùng chữ không thể tưởng tượng được vì chúng ta thật là khó mà có thể hiểu hết được cái sức mạnh làm việc. Và một bác sĩ gọi là Thomas Miller, ông nghiên cứu về cái thân thể của mình và làm sao thân thể của mình có thể phục hồi sau khi mình bị yếu đi hoặc chết đi mà có thể sống lại. Và trong cái nhìn của khía cạnh về vấn đề khoa học, vấn đề y khoa, thì ông chia sẻ một vài ý như sau. Dr. Thomas Miller have researched and then share his experience how the body, our body need the power when it drop dead and how the body can return and need how much the power to return to be alive. Ông chia sẻ của cái nghiên cứu của ông nói là trong thân thể chúng ta có khoảng 100.000 tỷ tế bào, đó là hết tất cả từ đầu cho tới chân, và mỗi tế bào này cần những phản ứng hóa học một cách thông suốt hay là đều đặn mỗi giây, và những cái phản ứng hóa học này cần phải chuyển động một cách thích hợp thì thân thể mình mới có thể sinh hoạt được. Nhưng mà cái tế bào của óc thì có cái sinh hoạt của tế bào óc, tế bào của tim có sinh hoạt của tế bào tim, và mỗi cái bộ phận của mình có cái nhiệm vụ và có phát hành khác nhau, và để cho từng cái bộ phận của mình sinh hoạt được thì nó phải cần một cái năng lực và có sự sắp xếp để cho nó di chuyển qua lại thì thân thể bên chúng ta mới hoạt động được. Và khi thân thể của chúng ta bằng yếu mà ngưng lại thì để cho cái thân thể này có thể sinh hoạt được thì phải có một cái năng lực giúp cho mỗi bộ phận mình sinh hoạt lại thì cả thân thể mới sống lại. Và ông lấy ví dụ là trái tim, mỗi ngày trái tim mỗi giờ mỗi phút thì đập 70 lần, trái tim bóp 70 lần mỗi ngày. Mỗi giờ thì đập 4.200 lần, mỗi ngày thì phải đập 100.800 lần cái trái tim của mình, và mỗi năm tim mình phải đập 36.288.000 lần để cho cái tim này có thể sinh hoạt như vậy. Và khi mà cái tim ngừng đập thì cái năng lực cần có để cho trái tim hoạt động, để cho trái tim đập lại, chuyển máu bên phải đi qua cái phổi, rồi bên trái chuyển xuống những cái bộ phận khác để cho tất cả những bộ phận khác được sinh hoạt. Với cái nhận xét về vấn đề y khoa thì để con người mà sống lại hoặc là yếu đi hết tất cả bộ phận và có thể phục hồi lại thì phải cần một năng lực rất là lớn và một sự tri thức cả hàng trăm năm để mới có thể điều động tất cả những tế bào đó hoạt động một cách nhịp nhàng với nhau thì thân thể này mới có thể phục hồi và sống lại. Vì vậy cho nên trong cái nhìn của y khoa đó, việc Chúa Giêsu phục sinh phải cần một cái năng lực và một tri thức con người không thể tưởng tượng nổi. Vậy với cái nhận xét đó, ông đưa ra cho chúng ta thấy được để Chúa Giêsu phục sinh thì cũng vậy, thì cũng phải cần một sự tri thức và cần một cái năng lực rất là lớn và một cái sự khôn ngoan. Mà y khoa bây giờ chỉ học một cái tế bào nhỏ và sinh hoạt trong cái tế bào nhỏ mà cũng chưa có học hết nữa. Cho nên sao hôm nay khi chúng ta suy nghĩ tới điều đó thì Phao-lô mới nói, mới cầu nguyện để cho tín hữu phải hiểu được cái quyền năng, cái sức mạnh mà Đức Giê-xu dùng để có thể làm cho Chúa Giê-xu phục sinh, và quyền lực đó, quyền năng đó có thể giúp cho mỗi chúng ta khi chúng ta gặp những sự khó khăn trong đời sống của mình. Ông cầu xin cho số 1 là mắt, cái lòng của mình được mở ra. Tiếng Anh nó gọi là enlightenment. Đạo Phật giáo gọi là một cái sự giác ngộ, một cái sự nhận biết, một cái sự biết một cách hiểu cả một cái thân thể của mình, để hiểu được quyền năng, cái sức mạnh của Chúa Giê-xu. Ông cầu nguyện để cho khi mình hiểu biết đó, mình phải có đức tin, có lòng tin của mình. Và ông cầu nguyện để cho mình có thể hiểu biết được kinh nghiệm, biết trong cái kinh nghiệm của đời sống. Chữ biết ở trong Kinh Thánh là không phải chỉ biết một tri thức, mà phải biết qua cái kinh nghiệm của đời sống của mình về quyền năng Chúa Giê-xu đã phục sinh, rồi cái quyền năng Chúa Giê-xu trở thành một đấng cao danh trên hết mọi danh, đến nỗi nghe đến danh Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời dưới đất. Và ông dùng những cái chữ trong mọi sự, vượt quá đời này cho đến quả đời đời, tất cả những chữ vượt khỏi thời gian, vượt khỏi không gian và bao trùm mọi sự, để chúng ta hiểu được Chúa Giê-xu phục sinh. Và sau khi Chúa Giê-xu phục sinh thì có một cái thẩm quyền và một cái năng lực lớn lao như vậy. Để làm cái gì? Để cho tín hữu tại Ê-phê-sô có thể kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống của mình, cầu xin cái điều đó để đến trong đời sống của mình, và qua đó họ có thể sống một đời sống đắc thắng. Ông cầu nguyện là biết điều Ngài tỏ ra trong khi nâng Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, biết được cái vị trí cao trọng của Đức Chúa Giê-xu trên Ngài, trên trời, biết được cái sự thẩm quyền vượt trên mọi thẩm quyền, authority, vượt trên sức mạnh, dynamic, dynamo là thức nổ, vượt trên các quyền làm chủ là the lordship, vượt trên mọi danh, above all names, và vượt qua mọi thời gian, not this age, nhưng tới cả thời gian sắp đến là for the age to come. Nói cách khác, Phao-lô cầu nguyện để cho mỗi chúng ta là những người được theo Chúa có đức tin, và cầu nguyện để cho kinh nghiệm đó được đem vào trong đời sống hàng ngày của mình. Một số nhà nghiên cứu về vấn đề lịch sử của nhân loại thì nói việc Chúa Giê-xu sinh ra, lớn lên, chịu chết và sống lại đã ảnh hưởng sinh hoạt của thế giới thời cổ và cho đến bây giờ. Ít nhất là trong 5 lĩnh vực mà mình có thể thấy được. Trong những cái sách thời cổ, người ta đối xử với nhau rất là phân biệt, người giàu với người nghèo. Vào trong hội thánh thì người giàu ngồi bên, và ngay cả nước Anh trong cái thời thập niên thế kỷ thứ 17 thì một số gia đình quý phái đó, họ vào trong nhà thờ thì họ có cái chìa khóa, họ làm một cái cửa vô trong cái hai ba cái ghế của họ, họ khóa lại. Nếu họ không tới thờ phượng hôm đó thì không ai được ngồi trong khu đó hết. Và những người nghèo không có tiền thì ngồi những cái chỗ không có chìa khóa. Khi Chúa Giê-xu đến thì Ngài cũng tiếp tục dạy dỗ, và có những cái ghi nhận lại trong cái sự hướng dẫn các giám mục: quý vị khi hướng dẫn thờ phượng không được ngừng khi thấy những người quý tộc và hoàng gia đến thờ phượng. Quý vị không có được ngừng để hoan nghênh chào họ, nhưng mà quý vị phải khi thấy những cái người nghèo đó bước vào trong hội thánh thì quý vị nên đi xuống ngồi chung với họ dưới sàn nhà, là những chỗ mà không có dành cho những người nghèo, ghế không có dành người nghèo. Một số gia đình nó mua hết rồi và khóa lại hết rồi, nên người nghèo vào thờ phượng thì chỉ ngồi dưới đất thôi. Thì những cái lời hướng dẫn của hội thánh hướng dẫn các vị giám mục địa phương phải làm như vậy. Tại sao? Vì Chúa Giêsu đã đến, Ngài đã hướng dẫn phải đối xử tất cả mọi người đều bình đẳng dưới chân thập tự giá. Không ai, tất cả đều là tội nhân trước mặt Chúa. All equal under the cross of Jesus Christ. Chúa Giêsu đến cũng thay đổi, ban cho cái quyền năng phục sinh, ban cho chúng ta biết cái năng lực của sự sống lại. Vì Chúa Giêsu đã sống nên làm bằng chứng một ngày kia chúng ta sẽ sống lại trong cái thân thể như thân thể bình hiển của Ngài. Đó là lý do tại sao đám tang của người theo Chúa chúng ta có hát thánh ca, chúng ta không có khóc, chứ không phải không khóc, vì cái đó là sự phân rẽ của thân thể, tương giao tình cảm. Nhưng mà chúng ta trong cái lòng của mình á, mình biết được cái người đó đi đâu và mình có cái niềm hy vọng trong Chúa Giêsu phục sinh. Sự sống lại của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy được là sự chết không có còn giữ được con người theo Chúa ở trong quả chết nữa, vì Chúa Giêsu đã sống lại. Sự sống của Chúa Giêsu là ban cho chúng ta một cái năng lực để chúng ta có thể vượt qua cái sự sợ hãi của sự chết và sự đe dọa của Satan, là một trong những cái quyền lực bên sau khiến chúng ta bị sợ hãi. Ý thứ hai là cái ảnh hưởng của Chúa Giêsu, ảnh hưởng trên cái cách đối xử với children, là các em. Ngày xưa là người ta sinh các con ra đó, con gái á, người ta không thích á, người ta để nó đói cho tới khi nó chết luôn. Và con họ không thích nữa, họ cũng để cho nó chết đói luôn. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến và cách Chúa Giêsu gây dựng, chăm sóc trẻ em, thì bây giờ hội thánh bắt đầu có sự dạy dỗ của thiếu nhi, không có được bỏ bê các em thiếu nhi và phải chăm sóc thiếu nhi. Hôm nay nước Mỹ muốn trở lại cái kiểu cũ, làm quá chừng bỏ con tứ tung hết. Chúng ta cần phải để ý cái đó. Thứ ba là quyền năng của Chúa Giêsu, cuộc đời Chúa Giêsu đó khiến cho cái cách đối xử với phụ nữ khác. Ngày xưa là mấy người phụ nữ là không được cái quyền gì hết, chỉ là một cái vật thôi. Khi Chúa Giêsu đến thì những môn đệ của Ngài có các phụ nữ và rất đông những người phụ nữ đi chung quanh cái ministry của Chúa. Cho nên ngày hôm nay thì người phụ nữ trong các nước mà ảnh hưởng Cơ Đốc giáo thì được quyền bỏ phiếu, rồi thì được quyền rất là nhiều. Và bây giờ nước Mỹ thì quá lên luôn, quá luôn cả là feminism, có nghĩa là chủ trương phái nữ độc quyền, bây giờ còn hơn quyền nữa. Cho nên chúng ta thấy, nhưng mà phần nó bắt đầu bằng cái sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, cái cách Chúa Giêsu đối với phụ nữ, và hội thánh dạy chúng ta đối với những người lớn tuổi là như cha, như mẹ, như dì, người phát phái, và đối những người mà trẻ và như chị, như em. Chúa Giêsu đã đối xử như vậy, nên khi chúng ta theo Chúa thì cái ảnh hưởng cuộc đời của Ngài chi phối cuộc đời của mình. Thì khi chúng ta đã học được cái sự dạy dỗ đó thì cách chúng ta đối xử ở trong hội thánh với người khác phái nó trở thành thăng bằng, trong sạch, không có nhuộm cái gì hết trong khi chúng ta tiếp xúc với nhau. Cuộc đời Chúa Giêsu cũng ảnh hưởng sự học hỏi. Khi Chúa dạy nó hãy yêu Chúa với hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Và qua sự dạy dỗ đó thì hội thánh bắt đầu để, hồi xưa thì chỉ có những người giàu mới được đi học, những người quyền quý mới được có thầy tutor tới nhà dạy. Nhưng mà khi Chúa Giêsu, ảnh hưởng Chúa Giêsu bắt đầu lan truyền thì monastery là những chủng viện bắt đầu thành hình và giúp đỡ cho những người nghèo đi học. Rồi từ trong các hội thánh, các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như Đại học Cambridge, Đại học Oxford, Đại học Harvard ở Mỹ, Đại học Stanford, tất cả những đại học nổi tiếng trên thế giới ngày hôm nay đều phát xuất từ các nhà thờ. để mở ra để dạy, để giúp đỡ cho nhiều người được có cơ hội học. Bây giờ thì những trường đại học nó nổi tiếng, cho nên chủ trương tự do và độc lập với Hội Thánh. Chớ bắt đầu là Cơ Đốc giáo đã thách thức cái sự học hỏi của dân sự. Chúa Giêsu đến cũng để thay đổi cái tinh thần của mình, đó là sự tha thứ. Thế giới thời cổ thì nói chúng ta chỉ thưởng những người bạn và phải trừng phạt kẻ thù. Còn Chúa Giêsu đến dạy là hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Và từ sự dạy dỗ đó, thế giới và những sinh hoạt bắt đầu được chuyển động, và tha thứ trở thành một mỹ đức ở trong đời sống của Hội Thánh và cũng ra nhân loại. Cho nên với tất cả những sự ảnh hưởng, với năng lực của đời sống Chúa Giêsu phục sinh, sự dạy dỗ của Ngài trên đời sống và sự biến đổi của Ngài trong đời sống của người theo Chúa, chúng ta thấy được không phải năng lực của Chúa chỉ có ở trong cái sự sống lại mà thôi, nhưng mà cái năng lực đó đã truyền qua trong sự dạy dỗ của Chúa và thay đổi cả cái sinh hoạt của cả nhân loại cho đến ngày hôm nay. Cho nên chúng ta sẽ nghe bài hát thánh ca, sau đó chúng ta suy gẫm tới cách nào để mình có thể kinh nghiệm quyền năng Chúa Giêsu phục sinh trong đời sống của mình. Anh Tứ hát bài ca ngợi Chúa.
Tôi đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê buồn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ấy, đang đón ta yêu thương tròn vòng tay. Bao tháng năm thân xa rời mịt mù, tôi lối đây nay dâng lên Giêsu. Xin huyết tuông rơi trên thập tự giá, rơi xuống cho con bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời. Từ nay đổi mới, lại cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giêsu an bài, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi treo thân trên thập hình, bóng căng sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên gô thờ ngày đó, mang đớn đau cho những loài thờ. Ôi thánh thai Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho những dạng nhìn Ngài. Ông phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời. Từ nay đổi mới, lại cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giêsu an bài, nguyện không đổi thay. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu mang trong đời. Từ nay đổi mới, lại cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. đời con xin Giê-xu an bài. Nguyện không đổi thay.
Một sinh viên tên là Joe McDowell, ông đi vào đại học thì là muốn học hỏi thêm một số điều mới. Và khi ông vào thì ông thấy trường đại học có nhiều cái chỗ chơi quá, cho nên ông dự hết từ party này qua chỗ party kia. Và một lần kia thì ông tới cái nhóm hội party của mấy người sinh viên tin Chúa. Thì ông vào ông nói có thể mình vào đây có thể tìm cái gì đặc biệt. Vào đó thì thấy người ta học Kinh Thánh không? Thì sau đó thì, nhưng mà anh để ý tới một cái cô sinh viên trẻ, mặt mày rất là vui vẻ. Anh tới anh hỏi là tại sao mặt cô vui quá vậy? Ông thì cô trả lời là tự vì tôi có Chúa. Ông nói ủa, cái thứ tôn giáo rẻ tiền đó hả? Cô đó trả lời nói không phải tôn giáo, vì Chúa Giê-xu Christ. Nếu muốn thì tới đây, ít bữa nữa tới đây, trở lại tuần sau là chúng ta sẽ có dịp. Và sau khi anh thấy vì cái gương mặt của cô và cái sự vui vẻ ra khuôn mặt đó thì anh trở lại. Và anh đặt rất là nhiều câu hỏi về sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh. Và anh bắt đầu dành thời giờ để nghiên cứu, để chứng minh Chúa Giê-xu phục sinh không phải là sự thật. Mà anh tìm đủ mọi cách để nghiên cứu. Và cuối cùng anh xin các anh chị em cầu nguyện cho anh tin Chúa. Bởi vì tất cả những bài nghiên cứu khảo học ở trong đại học của anh dẫn tới là Chúa Giê-xu thật sự sống. Và đó, những cái bài nghiên cứu của anh trở thành một quyển sách. Và chúng tôi vào năm thứ nhất đại học là phải học hơn tất cả những bằng chứng về Chúa Giê-xu. Thì ông trở thành một người đi thuyết trình và giúp đỡ cho các em thanh thiếu niên của nước Mỹ. Đó là mục sư Joe McDowell. Và khi người ta hỏi ông đi qua bên nước Uganda để ông dạy về những cái câu chuyện về Chúa Giê-xu và cuộc đời Chúa Giê-xu, thì người ta hỏi tại sao ông cứ nói Chúa Giê-xu hoài vậy? Và ông còn nói Chúa Giê-xu phục sinh nữa. Làm gì có chuyện đó. Ông nói nếu không có Chúa Giê-xu và không có Chúa Giê-xu phục sinh thì không có Cơ Đốc giáo. Quyền năng của Chúa Giê-xu đã biến đổi cuộc đời của một người sinh viên, và quyền năng đó đã đụng tới cuộc đời khác và đụng tới những cuộc đời khác, và cuộc đời đó tìm kiếm để disown, có nghĩa là từ bỏ Chúa. Nhưng trong khi nghiên cứu đó, quyền năng đó đã thuyết phục cái người đó trở thành một người con dân của Chúa và trở thành người sứ giả của Chúa. Cũng là một quyền năng lặp lại của một cuộc đời của Phao-lô, là cuộc đời một người không thích Chúa, chống Chúa, nhưng mà gặp Chúa Giê-xu phục sinh. Và ông đã chia sẻ ở trong Philip đoạn 3 câu 10 câu 11. Và quý vị có thể đọc lại: thật tôi xem mọi sự đó như là rơm rác. Sự đó là sự địa vị của người Do Thái giáo, là người thầy dạy trong Do Thái giáo, là người Pharisee, là người thuần túy của người Do Thái, là người sốt sắng về việc tôn giáo. Ông nói tôi coi tất cả những việc đó như là rơm rác, hầu cho được đấng Christ, câu thứ 8 của đoạn 3, và được ở trong Ngài, in him, và được sự công bình, his righteousness, không phải là công bình bởi luật pháp, not righteousness from the law, hoặc làm lành lánh dữ, bèn là bởi đức tin vào đấng Christ mà được. Cái sự công bình đạo đức này bởi đức tin là faith in Jesus, tức là sự công bình đến được Chúa Trời đã lập trên đức tin. Câu 10, cho đến nỗi tôi được biết Ngài, to know him, biết được quyền phép của sự sống lại, the power of his resurrection, và sự thông công trong sự thương khó, a fellowship in his suffering, his death, và làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, make me like him in his death. Và câu 11, mong cho tôi đến được sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là lời khao khát, là kinh nghiệm của một người, và người đó thật sự đã được Chúa biến đổi và trở thành một người sẵn sàng chịu chết cho Chúa, một người trước đó bắt bớ hội thánh và một người chịu rất là nhiều khổ trong bước đường theo Ngài. Đó là quyền năng của sự phục sinh. Thomas nghi ngờ Chúa, sau khi Chúa phục sinh, cuộc đời đã thay đổi, trở thành sứ giả giảng tin mừng cho đến, lịch sử ghi là cho đến nước Ấn Độ. Phi-e-rơ là một người rất là sợ chết và muốn binh vực Chúa bằng dao, bằng kiếm, bỏ Chúa chạy, chối Chúa. Nhưng sau khi gặp Chúa Giê-xu phục sinh, để trở thành một người rất là can đảm, chịu khổ vì Chúa, chịu tù vì Chúa, và trở thành một người truyền giảng tin mừng, và dạy chúng ta trong thơ Phi-e-rơ là chúng ta phải theo dấu chân của Ngài. Có một bà ở tại Ontario, trong mùa phục sinh thì bà đã dự định đi xuống Florida để nghỉ mát với mấy người bạn. Thì vì cơn bệnh xảy ra cho nên bà phải ngưng cái chương trình này. Và tối thứ sáu ngồi ở trong nhà nhìn ra cái cửa sổ trời lạnh, và thấy cái khung cảnh ở ngoài, cây cỏ rớt lá hết trơ trọi. Bà nói sao mà mình không ở Florida để tắm biển và nhìn mấy cái cây chà là, bây giờ phải ngồi đây sao mà buồn bã quá. Bà rất là bực mình. Nhưng mà cùng lúc đó thì bà cầu nguyện, bà nói lạy Chúa, trong con đường đi đến Emmaus có hai môn đệ của Chúa rất buồn, và Ngài đã làm họ được vui mừng. Ngài có thể làm cho con được vui mừng lại không? Thì sau khi bà cầu nguyện như vậy thì Chúa nhắc nhở bà là hai người môn đệ đi xuống làng Emmaus thì có mời một người mà họ không biết đi cùng vào ăn tối. Cho nên bà nói vậy thôi, mình phải mời một người bạn tới ăn tối chứ ngồi đây buồn chi. Và sau đó thì bà gọi điện thoại kêu một người bạn khác tới ngồi ăn tối với mình. Và bà nói thật là vui vẻ vì có một người bạn ăn tối chung với mình. Và hai bà cùng ngồi ăn thì suy nghĩ tới, như vậy thì mình nên tổ chức buổi thờ phượng phục sinh sáng sớm cho một số người bạn của mình mà có dịp đi chơi chung trong mấy cây vừa rồi. Hai bà đồng ý với nhau và nhờ một ông tuyên quý ở trong cái khu vực đó nói là chúng tôi ước ao có muốn tổ chức một buổi thờ phượng sáng sớm phục sinh, có thể mời một số người ở trong chỗ ở chung không? Ông mục sư tuyên quý đã nói được. Và sáng sớm hai bà chuẩn bị và thấy 40 người khác tới, và họ sinh hoạt rất là vui vẻ trong buổi sáng phục sinh. Tối hôm đó bà về bà viết, ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất vì Chúa Giê-xu đã phục sinh. Quyền năng của Chúa phục sinh không phải chỉ nói ở trong hội kinh thánh. Quyền năng phục sinh của Chúa và những câu chuyện phục sinh của Chúa có thể kêu gọi chúng ta làm cho những cái buồn nản trong cuộc đời của mình được vui vẻ, được hy vọng. Vì mình muốn đem, mình muốn đụng chạm đến cái quyền năng hy vọng tươi vui đó vào trong cuộc đời của mình. Quý vị có rất là nhiều người thách thức ngày hôm nay, bao nhiêu chuyện lo nghĩ trong đầu óc của mình. Nhưng nếu chúng ta trở lại với cái niềm vui và hy vọng từ Chúa Giê-xu phục sinh, thì chúng ta dừng lại để cầu nguyện mời Chúa vào trong cuộc đời của mình, và xin Chúa cho mình kinh nghiệm cái niềm vui và niềm hy vọng này, thì Đức Chúa Trời sẽ đem niềm hy vọng và niềm vui đến cho chúng ta. Không phải từ hoàn cảnh bên ngoài, nhưng mà từ cái niềm vui đó, từ trong lòng của quý vị, khiến cho quý vị phải làm một cái gì đó, và những người khác đem niềm vui tới người khác, rồi quý vị tạo thành một cái movement, một cái phong trào, một cái sự ảnh hưởng. Khi có nhiều người khác vui thì nó là tràn ngập niềm vui cho quý vị. Mỗi ngày quý vị trở thành mỗi ngày tuyệt vời, chứ không còn là những ngày mà chúng ta phải nhắm đến suy nghĩ đến những cái chuyện buồn lo cuộc đời này. Chúng ta đứng dậy để cầu nguyện. Quý vị theo Chúa nhiều năm nhiều tháng, hay là quý vị mới tin Chúa đây, quý vị có cầu nguyện xin Chúa Giêsu ban cho mình kinh nghiệm quyền năng Chúa Giêsu phục sinh không? Nếu chưa thì sáng hôm nay chúng ta cầu nguyện điều đó. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh. Không phải là chỉ trong trí óc của con, nhưng mà trong mỗi chi tiết của cuộc đời. Nhưng trước hết chúng ta cần phải đến với Chúa và tương giao với sự chết của Ngài, nhận Chúa Giêsu làm chủ của đời mình để chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh. Phải có Good Friday thì mới có Easter Sunday. Và cuộc đời này phải bắt đầu đến với Chúa bằng cách kinh nghiệm, bằng cách bỏ những điều mình thích, như Phaolô nói, từ bỏ những điều mình đã theo đuổi để tiếp nhận năng lực. Chúng ta không thể vừa ôm hai tay được. Có ai trong sáng hôm nay chúng ta ước ao kinh nghiệm quyền năng Chúa Giêsu phục sinh, không phải tới cuối cùng, tới ngày chúng ta qua đời, nhưng mà bắt đầu hôm nay, giữa những kinh nghiệm của buồn nản của cuộc đời, chúng ta cùng giơ tay đức tin lên để xin Chúa ban cho chúng ta kinh nghiệm Chúa Giêsu phục sinh và quyền năng mỗi ngày. Có ai trong chúng ta ước ao điều đó? Theo Chúa mấy ngày, mấy tháng, nhiều năm, sáng nay chúng ta lại xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm quyền năng Chúa phục sinh. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa thấy được những tấm lòng của chúng con ao ước, những bàn tay bày tỏ đức tin. Xin Chúa một lần nữa thăm viếng chúng con và thực hiện ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống chúng con. Để qua đó, hôm nay và những ngày sắp tới, cuộc đời chúng con sẽ được kinh nghiệm niềm vui, niềm hy vọng, kinh nghiệm được quyền năng Chúa Giêsu phục sinh trong cuộc đời của mình. Lạy Chúa, ơn tha thứ của Ngài luôn luôn có sẵn để phủ lấp tất cả những tội lỗi vấp ngã của chúng con, để tràn ngập vào chúng con một cuộc đời sống mới, một sự bắt đầu mới, một niềm hy vọng mới trong cuộc đời của mình. Con cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã chết vì tội chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã sống lại để bằng chứng cho chúng con một tương lai hy vọng, một năng lực mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Ngài với lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.